This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Oh, beautiful, love for spacious sky, for amber waves of rain.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Công dân Việt Mỹ cùng với Commissioner Nguyễn Xuân Hùng. Từ Dallas, Nhung gửi lời chào đến anh Nguyễn Xuân Hùng.
Từ thành phố Austin, Xuân Hùng xin gửi lời chào đến Minh Nhung và toàn thể quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, và ngày hôm nay trong buổi sáng ngày mùng 1 Tết thì ai cũng là mong muốn những điều tốt đẹp, những điều vui vẻ, những điều hạnh phúc đến với mình, bản thân mình, gia đình, bạn bè, người thân trong suốt cả một năm qua. Thì sẽ thật là rất là nhạy cảm nếu mà Nhung sắp nói ra những cái chủ đề của trong ngày hôm nay, nhưng mà là một cái vấn đề nó quá là nóng rồi, cho nên mình không có nhắc, không có được, đúng không anh Nguyễn Xuân Hùng? Đó là Nhung xin nói đến cái vụ mà về súng ống tại nước Mỹ, bởi vì chỉ trong hai tháng đầu năm nay thôi, hôm nay mình mới tháng 2 thôi, mà nước Mỹ đã có hai cái vụ nổ súng rồi, và gây thương vong thì cũng có, và nói chung là rất là nóng bỏng trong thời gian này. Mời anh Nguyễn Xuân Hùng chia sẻ thêm ạ.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Kính thưa quý vị đồng hương, lời đầu tiên chúng tôi xin chúc năm mới đến tất cả quý vị đồng hương cũng như quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Xin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe. Tôi nghĩ điều đó là quan trọng. Tại vì có được sức khỏe thì lúc đó mình mới có cái sức lực để mà lo những cái chuyện khác. Cái thứ hai, tôi kính chúc toàn thể quý vị có được cái sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Tại vì khi mà có được sức khỏe mà có được cái bình an thì đời sống nó mới sung túc. Lời chúc thứ nữa là kính chúc toàn thể quý vị, gia đình luôn được hạnh phúc, làm ăn tấn tới và có được nhiều cái thành công trong năm mới. Anh Hùng cũng gửi lời chúc đến Minh Nhung và gia đình những lời tương tự. Và cái phần thứ hai tôi xin nhắc nhở đến quý vị là hiện tại bây giờ còn khoảng mấy ngày nữa thôi, hình như là ngày 19 tháng 2 sắp đến đây, là cái mùa bầu cử sớm nó bắt đầu. Là ngày bầu cử sớm, cái thời kỳ bầu cử sớm đó quý vị, bầu cử nó sẽ bắt đầu. Rồi ngày bầu cử chính thức là ngày 6 tháng 3 nhé. Ngày 6 tháng 3, đây là cuộc bầu cử sơ bộ. Quý vị nhớ đi bỏ phiếu, tại vì lá phiếu của quý vị nó rất là quan trọng để quyết định ai sẽ là người đại diện để mà ra tranh cử ở trong đảng Cộng Hòa cũng như là trong cả đảng Dân Chủ. Và cái lời nhắc nhở thứ ba nữa là cái mùa Tết năm nay, kính thưa quý vị, có nhiều niềm vui nhưng mà cũng nhớ lại trong quá khứ có nhiều điều buồn. Đó là tưởng niệm 50 năm Tết Mậu Thân, kính thưa quý vị, khi mà Cộng sản Bắc Việt đã tổng tấn công toàn miền Nam vào Tết năm 1968. Mùa Tết năm nay, kính thưa quý vị, là tưởng niệm 50 năm. Bởi vậy trong khi chúng ta vui xuân, mong rằng chúng ta sẽ dành một ít thời gian để mà nhớ lại đến những cái dĩ vãng, những cái quá khứ đau thương đó, để thầm thì cầu nguyện cho đất nước, cho đồng bào của mình sớm có được sự tự do và bình an ở trong đất nước cũng như là trong mỗi một gia đình và toàn thể dân tộc của đất nước của chúng ta đã chịu quá nhiều tang thương. Và nói đến sự tang thương, không phải chỉ trong cái sự hòa bình là chúng ta có thể ngủ quên trong cái sự hòa bình đó. Tại vì đời sống nó có nhiều cái sự bất ổn lắm. Và ở trên nước Mỹ này, mặc dù có nhiều người cho rằng đây là một cái thiên đường trên trái đất này. Nhưng mà thật sự quý vị, ở trên thiên đường này, mà chúng ta gọi là thiên đường ở trên địa đất này đó, nó cũng có nhiều cái vấn đề. Và như hồi nãy Minh Nhung có nói với quý vị là cái vụ bắn giết tàn sát ở một trường học ở thành phố Portland ở Florida, đây là lần thứ hai, chỉ có mới tháng 2 thôi, Và quý vị đã thấy trong năm 2017 cũng có nhiều cái vụ tàn sát như vậy xảy ra ở khắp nơi ở trên nước Mỹ. Những cái vấn đề này nó mang đến một cái sự tranh cãi xưa như trái đất trên nước Mỹ về vấn đề súng ống. Là một người công dân ở trên đất nước này, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có cái trách nhiệm để mà tìm hiểu về những cái vấn đề hóc búa, để mà chúng ta có thể góp một tiếng nói và góp một cái giải pháp để mang đến cái sự an bình cho đời sống của chúng ta, cũng như là cho các cái học sinh, trường học, con em của chúng ta. Ngoài cái vấn đề đó ra, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn sâu một chút xíu nữa thì cái sự việc này nó có thể xảy ra ở ngay trong trường học của con em của chúng ta, chứ không phải là chỉ ở những nơi xa xăm như là ở Florida. Kính thưa quý vị, tại vì ở trên nước Mỹ này, ở trong cái tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ là đã cho rằng cái tu chính án này ở trong Hiến pháp của Hoa Kỳ là cho người dân có cái quyền lưu giữ súng ống ở trong mình. Đây là cái quyền tự do mà phải nói là nó ngang hàng với là cái quyền tự do ngôn luận và báo chí, kính thưa quý vị. Cái quyền tự do này rất là quan trọng đối với cái luật lệ cũng như là cái quyền hạn của một người công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cũng vì cái quyền hạn này mà súng ống ở trên nước Mỹ lan tràn khắp nơi, và bất cứ một ai nếu mà không có bị tội phạm thì cũng có thể mua súng được. Súng có thể là súng ngắn, súng dài, đều có thể mua được ở các cái khu siêu thị mà chúng ta thấy, như là Academy chẳng hạn. Quý vị có thể ra Gonder có thể mua súng một cách rất là dễ dàng, và có thể mua súng ở trên Internet. Và người ta cũng có thể mua súng ở trong những cái gọi là những cái show, những cái gun show. Và mua súng thật sự nó nhiều khi còn dễ hơn là mua cái cell phone của mình nữa, kính thưa quý vị. Tại vì cái đó là cái quyền lợi quan trọng của người công dân Hoa Kỳ mà đã được bảo đảm bởi Hiến pháp của Hoa Kỳ ở trong cái tu chính thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng mà cái vấn đề là khi trong một cái đời sống mà nó quá bận rộn, cả cha lẫn mẹ đều phải đi làm, rồi cái đời sống nó rất là căng thẳng, nó lại dẫn đến một cái căn bệnh mà gọi là căn bệnh tâm lý hoặc là tâm thần, behavioral health. Đó là một cái vấn đề mà hiện tại bây giờ, kính thưa quý vị, trong cái trách nhiệm County Commissioner, đây là những cái người ta gọi là đây là những cái thử thách về vấn đề y tế hàng đầu của nước Mỹ. Và ở tại địa phương này luôn, chúng tôi đã có nhiều cơ hội để tham dự vào trong nhiều cái phiên họp thượng đỉnh của những người lãnh đạo địa phương, như là chính phủ của thành phố, chính phủ khu học chánh, chính phủ quận, chính phủ tiểu bang và ngay cả liên bang nữa. Cái vấn đề mà gọi là căn bệnh nó gọi là behavioral health hoặc là mental health đó, kính thưa quý vị, dịch qua tiếng Việt thì có thể nói là bệnh tâm lý hoặc là tâm thần. Nó đã trở nên một cái sự khó khăn hàng đầu của dân tộc Hoa Kỳ. Tại vì cái căn bệnh này không ai biết làm sao để mà có thể nhận diện được nó. Tại vì căn bệnh này nó nằm ở trong tâm não của chúng ta, chứ không phải là nó có thể lộ ra ngoài thì chúng ta thấy. Thì làm sao để biết là người này mang một căn bệnh tâm thần? Người này có thể là bị trầm cảm, người này có thể bị một cái vấn đề gì đó rồi trở nên thất vọng với đời sống. Người này cũng có thể sinh ra và ở trong trí não của họ đã có một vài cái gọi là cái chemical imbalance. Nhiều lý do lắm, nhưng mà nói tóm lại đó, cái căn bệnh này nó lan tràn khắp nơi ở ở trên nước Mỹ. Bởi vì chúng tôi muốn chia sẻ cái vấn đề này để quý vị hiểu là khi mà chúng ta nhìn vào trong một cái cuộc tàn sát đó, nó không có phải đơn giản, nó chỉ là một người khùng, một người điên có được khẩu súng AR-15 và vào trong cái trường học để mà trả thù trả oán. Nó không phải là đơn giản như vậy. Tại vì nó có nhiều cái căn nguyên tiềm tàng sâu xa ở phía sau cái vấn đề bắn giết đó nữa. Bởi vì những người như cá nhân tôi trong cái trách nhiệm lãnh đạo hội đồng quận ở vùng Tarrant County, đây là những điều mà làm chúng tôi mất ngủ. Chúng tôi không nhìn vào trong cái sự việc này, cái câu hỏi đầu tiên là làm sao để ngăn ngừa cái vấn đề này xảy ra. Đó là câu hỏi thứ nhất mà chúng ta có thể bàn thảo. Làm sao để ngăn ngừa cái vấn đề này xảy ra. Cái vấn đề thứ hai, nếu mà ngăn ngừa nó ở trong cái lĩnh vực an ninh đó, thì cha mẹ của các em học sinh có thể chấp nhận có nhân viên an ninh ở trong trường học hay không? Và nếu có cho phép những nhân viên an ninh đó mang súng hay không? Đó là những vấn đề mà những người cha mẹ cần phải suy nghĩ. Rồi cái vấn đề an ninh ở trong cái khuôn viên trường học, cửa ra vào phải như thế nào? Đó. Tại vì khi mà chúng ta gửi con em của chúng ta đến trường học, không ai trong chúng ta nghĩ là con em sẽ không trở về với chúng ta vào buổi chiều hoặc là khi mà sau khi tan học. Không ai nghĩ tới cái điều đó. Nhưng cái vấn đề vừa xảy ra ở Florida cho quý vị thấy cái điều này nó có thể xảy ra. Bởi vậy, khi mà chúng ta gửi con em của chúng ta đến trường thì chúng ta có cái trách nhiệm. Chúng ta phải đối thoại với những người lãnh đạo ở trong khu học chẳng. Cho dù con em của quý vị đang học ở Dallas hoặc là ở Arlington hoặc là ở Phú Quốc, bất cứ vấn đề nào, chúng ta cần phải đi tham dự những cái buổi họp của phụ huynh học sinh để mà đặt những cái câu hỏi này với những người đang lãnh đạo khu học chẳng, để cho họ biết là cái vấn đề an ninh nó quan trọng. Đó. Như là quý vị thấy ở Florida có nhân viên an ninh, nhưng mà nhân viên an ninh chỉ có một người thôi, rồi không có mang súng, không có mang súng. Lẽ ra là phải có một viên cảnh sát nữa, nhưng mà viên cảnh sát không biết vì lý do gì lại vắng mặt. Đó. Đó là những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải phải tìm tòi, và chúng ta phải đòi hỏi những người lãnh đạo của khu học chẳng là phải trả lời cho chúng ta. Tại vì cái sự an ninh của con em của chúng ta nó lệ thuộc vào cái sự đòi hỏi của chúng ta. Chúng ta có cái trách nhiệm đó. Bởi vì chúng ta đừng nghĩ là đưa con em tới trường, lo cho con em nó học giỏi, được điểm cao là đủ. Chưa đủ đâu quý vị. Tại vì cái vấn đề an ninh của các con em của chúng ta ở tại trường học là một cái vấn đề nóng bỏng mà chúng ta cần phải quan tâm tới. Cần phải quan tâm tới. Nếu mà chúng ta là những bậc phụ huynh mà lơ là tới vấn đề này thì những người lãnh đạo khu học chẳng sẽ lơ là. Bởi vì chúng ta cần phải tham dự những cái buổi họp của cơ quan lãnh đạo khu học chẳng, các cái buổi họp của hội phụ huynh học sinh, để chúng ta đặt những cái câu hỏi này để tìm hiểu cho rõ ràng. Thậm chí nếu mà quý vị có thời gian, quý vị hãy đi đến trường lúc 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ đi vào trường. Thử coi cái an ninh nó như thế nào. Cái an ninh của trường học của mình như thế nào. Trường học của con của mình đó. Quý vị có thể đi vào trong cái cổng chính, rồi đi vào trong các cái lớp học mà không có một người nào ngăn ngừa quý vị hay không. Quý vị thử coi. Nếu mà quý vị thấy có sự quan tâm thì quý vị cần phải đưa những cái vấn đề đó đến ông hoặc là bà hiệu trưởng, hoặc là đến với cái hội đồng quản trị của khu học chẳng. Điều đó rất là quan trọng, kính thưa quý vị. Tại vì ở tiểu bang Texas này, quý vị thấy súng ống ai cũng có thể có. Ngay cả tôi, lúc đi làm, tôi lúc nào cũng có một khẩu súng ở trong mình. Nói thẳng là vậy. Tại vì sao? Mình không biết những người mà ở chung quanh mình họ có phải là một người bình thường hay là họ đang có một cái sự gì nóng giận hoặc là mang một căn bệnh trầm cảm. Mà nếu mà có vấn đề gì mình không có tự vệ mình được. Cái điều này nó tôi xin chia sẻ với quý vị. Chúng ta chú trọng nhiều đến đến gia đình, đến công ăn việc làm, đến rất nhiều những cái vấn đề quan trọng trong cái đời sống hàng ngày. Và chúng ta có thể lơ là với ngay cả cái vấn đề đi bỏ phiếu nữa. Nhưng mà tôi van nài quý vị không nên lơ là về cái vấn đề này. Rất là quan trọng. Tại vì cái chuyện này nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ ở một cái ngôi trường nào. Điều đó quan trọng. Tôi mong quý vị để ý đến cái vấn đề đó. Rồi một cái vấn đề tranh cãi thứ hai nữa, nó có cái tính chất gọi là chính sách lâu dài hơn, là có nên kiểm soát súng hay không. Đã. Kiểm soát súng là như thế nào? Có nên gọi là ban cái khẩu súng AR-15. AR-15 là một cái loại súng, nó bắn từng viên một. Tại vì cái súng mà gọi là súng tự động, súng liên thanh đó, luật không cho phép coi như là bán những cái khẩu súng đó. Nhưng mà cái loại súng cũng có loại AR-15 đó, nhưng mà bắn từng viên một thì chúng ta có quyền mua. Thì cái vấn đề đặt ra có nhiều sự tranh cãi bây giờ là có nên ban cái khẩu súng đó hay không. Đó. Thì có hai luồng tư tưởng chính, dĩ nhiên là có nhiều luồng tư tưởng khác nhau, nhưng mà có hai cái luồng tư tưởng chính. Cái luồng tư tưởng thứ nhất là khi mà chúng ta ban cái khẩu súng AR-15 đi đó, thì những người mà gọi là mắc bệnh tâm thần hoặc là những người có cái chủ ý để mà tàn sát hàng loạt như vậy đó, nó sẽ tạo nên cái sự khó khăn cho họ. Tại vì đi kiếm một khẩu súng như vậy hoặc là mua bán một khẩu súng như vậy, hiện tại bây giờ nó quá ư là dễ dàng. Đã. Như là cái cậu mà thủ phạm đã tàn sát mười mấy người ở bên Florida, mặc dù là một người mang bệnh tâm thần, nhưng mà chưa có criminal record, tức là chưa có một cái hồ sơ tội phạm. Thì khi mà cậu ta đi mua khẩu súng thì theo luật là phải bán cho cậu ấy, tại vì cậu ta không có cái hồ sơ tội phạm. Đấy. Nói tóm lại trong cái vấn đề hành chánh, giấy tờ cũng có nhiều cái vấn đề. Nhưng mà trở lại cái vấn đề chính sách lâu dài là chúng ta có nên coi là ban những cái khẩu súng đó. Đấy. Nhưng mà cũng có một cái trường phái người ta là cho rằng đây là cái quyền tự do của người dân được bảo đảm bởi hiến pháp. Và nếu mà ban cái khẩu súng AR-15 đi nữa đó, thì cũng có người ta cho rằng là những cái vụ mà tàn sát gọi là giết người đó, thì cái khẩu súng mà người ta dùng phổ thông nhất là súng ngắn chứ không phải là súng dài. Mà nếu mà dựa vào trong cái lý luận đó thì cần phải ban luôn súng ngắn. Đã. Thì bởi vậy khi mà đi vào trong những cái cuộc tranh luận về chính trị như vậy thì nó rất là gọi là phức tạp để mà chúng ta có thể hiểu được những cái vấn đề đó. Nhưng mà cái điều quan trọng, kính thưa quý vị, là một người công dân Việt Mỹ thì chúng ta phải nhận thấy đây là một cái vấn đề và cần phải giải quyết. Đã. Giải quyết như thế nào, đó là cái trách nhiệm của những người dân cử, người đó là Quốc hội Hoa Kỳ, người đó là Quốc hội tiểu bang Texas, hoặc là những người dân cử địa phương, đó là trách nhiệm của họ. Bởi vì quý vị cần phải đi bỏ phiếu. Nếu mà quý vị nghĩ rằng cái vấn đề mà gọi là tàn sát hàng loạt như thế này, đó là một cái vấn đề cần phải giải quyết. Phải đặt cái vấn đề ưu tiên để mà giải quyết. Giải quyết như thế nào? Đó là trách nhiệm của những người dân cử. Bởi vì quý vị cần phải đi bỏ phiếu. Mà không những đi bỏ phiếu, quý vị cần phải gửi thư đến cho những vị gọi là dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ, những người dân biểu và thượng nghị sĩ của các quốc hội tiểu bang Texas, và cho họ biết đây là cái vấn đề mà quý vị ưu tư đến, là quý vị đặt làm ưu tiên, và quý vị yêu cầu những người dân biểu này phải tìm một cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề này. Tại vì nếu mà chúng ta không làm việc đó thì chúng ta cũng một phần nào đó đã tiếp tay cho cái sự ngủ quên. Đã. Từ cái vụ bắn giết này tới cái vụ bắn giết khác, người ta tranh cãi đâu được tuần, hai tuần, ba tuần, rồi lại đi vào quên lãng. Cho tới khi có một cái vụ bắn giết hàng loạt khác, rồi lại bàn cãi xong xuôi rồi lại đi vào quên lãng. Mà cái động lực chính để mà giúp giải quyết cái vấn đề này, kính thưa quý vị, là từ mỗi một người công dân. Từ mỗi một người công dân, nếu mà chúng ta đặt cái vấn đề này làm quan trọng, thì chúng ta liên lạc với các vị dân biểu, yêu cầu họ phải tìm một cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề này. Giải pháp như thế nào? Cái đó là trách nhiệm của họ, cái sự khôn ngoan của họ và cái sự thông thái của họ. Tại vì họ là dân cử mà, chúng ta bỏ phiếu cho họ để mà lo những cái vấn đề này. Chúng ta cần phải lên tiếng. Cái điều đó rất là quan trọng, kính thưa quý vị đồng hương. Đó là một vài nét mà tôi nghĩ rằng chúng ta là những người công dân, chúng ta có thể đóng góp một phần để mà giải quyết một cái vấn đề này. Những điều mà anh Xuân Hùng trình bày, không biết Minh Nhung nghĩ như thế nào và có thể đóng góp thêm về một vài cái khía cạnh nào không?
Dạ vâng, nãy giờ Nhung cũng vẫn đang lắng nghe anh phân tích về cái chuyện súng ống sử dụng tại Hoa Kỳ này. Và trong những ngày qua thì báo chí, các kênh truyền thông cũng đưa tin rất nhiều về vụ xả súng đúng vào cái ngày hôm Valentine. Thì Nhung thấy rằng là hiện tại tại tiểu bang Texas của mình bây giờ sử dụng súng khá là rộng rãi. Tuy nhiên, nếu mà gọi bà bây giờ mình kiểm soát súng ống thì Nhung đang nghĩ rằng là cái điều nó đã có quá trễ hay không? Tại bởi vì bây giờ đó là tất cả mọi người, nói là tất cả mọi người không, cũng không có đúng, nhưng mà hầu hết ai cũng có thể sử dụng súng rồi. Và nếu như mà bây giờ mình đưa ra một cái giải pháp để mà kiểm soát súng, thì lúc đó những người mà họ buôn súng lậu đó, họ càng cấm thì họ lại càng có lời nhiều, mà càng cấm bán súng thì những kẻ gian họ mới có súng mà thôi. Đúng không? Nhung nói vậy đúng không anh Nguyễn Xuân Hùng? Cho nên
đúng.
Bây giờ là đây là quá trễ rồi. Mình khó mà đưa ra một cái giải pháp gì để mà limit cái chuyện đó lại.
Đúng, mà những kẻ mà xấu đó, những kẻ mà có cái chủ ý là muốn giết người đó, là người ta sẽ được mua được súng. Mà những người đưa ra luật mà cấm súng đó, là những người công dân lương thiện như chúng ta đó, là sẽ tuân theo luật. Đó. Rồi trong một cái trường hợp mà khi mà chúng ta không có súng trong người, tại vì luật cấm không cho chúng ta mang súng trong người, rồi chúng ta bị một người nào đó, một kẻ xấu dùng súng để tấn áp chúng ta hoặc là bắn giết chúng ta, là chúng ta lại mất đi cái quyền tự vệ. Đó là bởi vậy có nhiều về cái khía cạnh mà gọi là chính trị, người ta cho rằng là chính phủ Hoa Kỳ dưới cái hiến pháp đã bảo đảm cái sự sống, cái quyền được sống. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là cái quyền tự do, và cái thứ ba là cái quyền mưu cầu hạnh phúc. Ba cái quyền đó là ba cái quyền do Thượng Đế trao bằng, và chính phủ phải bảo vệ cái quyền đó, chứ không được tước đoạt đi cái quyền đó. Và cái quyền được sống đó, nó bao gồm cái quyền là mình có cái quyền tự vệ để bảo vệ cái đời, cái sự sống của mình. Đó. Bởi vậy nếu mà chính phủ tước đi súng ống, thì người công dân lương thiện sẽ tuân theo luật. Nhưng mà những người không có lương thiện này, người ta sẽ không có theo luật, và người ta sẽ tìm được súng ống. Cũng giống như bây giờ luật cấm marijuana. Okay. Tôi ở tại Tarrant County, bây giờ tôi không biết ở những nơi nào khác, nhưng mà cái tội mà gọi là misdemeanor đó, gọi là tội nhẹ đó, mà nhiều nhất, mà phát triển nhanh nhất, gia tăng nhanh nhất đó, là nó gọi là marijuana possession. Là loại nhỏ đó, là mua bán marijuana đó. Bởi vì càng cấm đó, thì người ta càng xài nhiều. Tôi không hiểu lý do tại sao mình cấm rồi mà người ta vẫn mua được. Thì cái vấn đề mà Minh Nhung đưa ra, đó là một trong những cái vấn đề mà bà con ở trong cái lĩnh vực này tranh cãi chứ chứ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong khi tranh cãi cái vấn đề này đó, chúng ta có nhiều cái giải pháp và những cái biện pháp an ninh để mà bảo vệ con em của chúng ta ở tại trường học hoặc là ở tại nhà thờ. Ví dụ nhà thờ, chùa chiền, đừng có nghĩ rằng là mình là sẽ không có bị những cái vấn đề này. Phải nghĩ tới một số những cái giải pháp để mà lỡ nó xảy ra đó, thì chúng ta còn có cái cơ hội để mà sống sót. Chúng ta phải nghĩ tới những cái vấn đề này. Thật sự mình qua Mỹ để mà mình tránh những cái vấn nạn của chiến tranh, nhưng ở bất cứ một cái nơi nơi nào, một cái đời sống nào, nó cũng có những cái trắc trở của nó. Bởi vì chúng ta tôi nghĩ rằng phải làm như thế nào ở trong một cái gọi là cái giải pháp ngắn hạn đó, chúng ta cần phải liên lạc với những vị lãnh đạo ở trong khu học chánh hoặc là trong những cái nơi cơ sở thờ phượng đó, là phải nói với các vị lãnh đạo là phải để ý tới cái vấn đề này. Đừng có nghĩ rằng là chúng ta sẽ không bao giờ vấp phải những cái vấn đề này. Ngay cả những cái nơi công xưởng mà chúng tôi chịu trách nhiệm, mặc dù có cảnh sát đó, có súng ống đầy đủ để bảo vệ đó, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn luôn tập tàn những người nhân viên là phải có những cái phương pháp để mà đào thoát trong những cái trường hợp khẩn cấp này. Thì những điều mà Minh Nhung đưa ra đó, nó là một trong những cái lãnh vực mà bà con của chúng ta mà những người mà gọi là ở trong quốc hội của Hoa Kỳ, cũng là quốc hội của Texas, người ta tranh cãi liên tục về những cái vấn đề đó. Thì ngoài ra đó, ở trong trường học đó, Minh Nhung có nghĩ là chúng ta có nên đặt nhân viên an ninh và cho phép nhân viên an ninh mang súng hay không? Minh Nhung có nghĩ là chúng ta nên cho phép thầy cô giáo dạy học ở trong trường có quyền mang súng hay không? Tại vì có nhiều người nói rằng là khi mà có kẻ đột nhập vào bắn giết, rồi những người thầy cô giáo hoàn toàn không có một cái gì để mà tự vệ hết, để mà bảo vệ các học sinh hết. Họ chỉ có trốn chui trốn nhủi thôi. Thì những cái câu hỏi đó, không biết Minh Nhung nghĩ thế nào về cái ánh nhìn của Minh Nhung.
Thật ra thì trong các trường, Nhung có đi vô một trường high, có những cái trường high school, thì Nhung vẫn thấy là có những người cảnh sát, đúng không? Có lúc nào cũng có cái xe cảnh sát đậu phía trước. Trường middle school cũng thấy, nhưng mà riêng trường elementary thì hình như là không có. Nhưng mà cũng tiện đây thì Nhung đang hỏi anh Nguyễn Xuân Hùng, tại tiểu bang Texas của mình, anh Hùng có biết là bao nhiêu tuổi thì người ta cho được phép mua bia rượu? Anh có biết điều đó không ạ? Bao nhiêu tuổi thì người ta được phép mua bia rượu ở trong các chợ?
21 tuổi.
Dạ vâng, và bao nhiêu tuổi thì người ta được sử dụng súng ạ?
18 tuổi.
Dạ vâng, thì anh thấy là có một cái gì đó nó mâu thuẫn đúng không? Cái điều kiện kiểm soát súng lại còn dễ dãi hơn cả kiểm soát rượu bia nữa, trong khi súng nó gây ra những cái thảm họa, những cái thảm sát. Thì một cái câu hỏi nhỏ nhưng hỏi anh như thế thôi, thì anh nghĩ như thế nào ạ?
Thì cái vấn đề đó, như quý vị thấy, ví dụ như là 21 tuổi được uống mua bia, nhưng mà 18 tuổi là có thể đầu quân dịch để mà đi chiến đấu bảo vệ đất nước rồi. Đó là những cái ngược ngạo của cái luật lệ của Mỹ. Nhưng mà nhìn vào trong những cái vấn đề bắn giết mà tàn sát, chúng ta thấy nó không phải chỉ có, thí dụ là cái cậu mà giết người ở Florida vừa rồi là 19 tuổi. Cũng có một số người cũng lớn tuổi rồi, như là Las Vegas chẳng hạn, ở vụ mà bắn giết khủng khiếp nhất ở trong lịch sử của nước Mỹ, ở Las Vegas vừa rồi. Cái vấn đề tuổi tác, thật sự cái điều của Minh Nhung đưa lên cũng đáng để mà suy nghĩ. Nhưng mà nó còn có những cái căn nguyên sâu xa hơn nữa. Và cái một trong những cái lý do chính mà theo tôi nhận thấy đó, là cái vấn đề behavioral health, cái vấn đề sức khỏe tâm lý và tâm thần đó. Nhưng mà đó là những cái vấn đề rất là rắc rối để mà giải quyết. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đưa ra một số những cái biện pháp an ninh để mà bảo vệ, để mà ngăn ngừa và bảo vệ những cái vấn đề này xảy ra ở tại trường học và trong các cái khu tôn giáo. Còn những cái vấn đề sâu xa hơn như là bệnh tâm thần rồi này nọ đó, những cái vấn đề mà liên quan tới chính sách đó, những cái vấn đề đó trong cái quá trình chính trị, nó có thể là 1 năm, 2 năm, 10 năm cũng chưa chắc đã giải quyết được, cũng chưa chắc đã giải quyết được. Tại vì cái vấn đề này nó không phải là mới mẻ, mà nó đã xảy ra cả mười mấy 20 năm nay rồi. và ngày nó càng trở nên tồi tệ. Thì bởi vậy nếu mà chúng ta muốn giải quyết cái vấn đề này như tôi trình bày đó với Minh Nhung cũng như là với quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt và cộng đồng Việt Nam của chúng ta đó, chúng ta là người công dân. Đấy. Thì bởi vậy cái việc đầu tiên là chúng ta phải vận động qua cái tiếng nói của mình là những người quan tâm và là những bậc phụ huynh có con em đi học ở trường quan tâm đến cái vấn đề này. Chúng ta phải vận động với những người hiệu trưởng, những người lãnh đạo ở trong cái hội đồng quản trị của khu học chánh, yêu cầu họ phải đưa ra những cái biện pháp an ninh tốt đẹp hơn. Đó. Mặc dù họ có đó, nhưng mà nó không có chặt chẽ. Và quý vị có thể đi giám sát cái vấn đề này một lần. Như tôi nói, có thể là một ngày nào đó, bất tình cờ thôi. Quý vị thay vì đi ăn trưa thì quý vị có thể lái xe đến trường của con cái quý vị đang học, con em của mình đang học, để tìm cách đi vào trong trường coi. Hạ bộ đi vào trong trường thôi. Quý vị sẽ thấy cái vấn đề an ninh nó tương đối lỏng lẻo, chứ không phải là đơn giản. Cũng có một vài ba trường người ta có security guard, có nhân viên an ninh. Nhưng mà nhân viên an ninh nhiều khi họ không có mang súng. Nhất là ở những tiểu bang khác, ở Texas thì có lẽ là chặt chẽ hơn. Nhưng ở những cái tiểu bang khác họ không có mang súng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà có một cái vấn đề tàn sát xảy ra ở trong trường học, các thầy cô giáo hoàn toàn không có một cái phương pháp gì để tự vệ hết, hoàn toàn không có. Cái điều đó nó có bất công hay không? Tại sao chúng ta lại cấm những người này không có khả năng để tự vệ cho họ trong những cái trường hợp mà bắn giết tàn sát một hàng loạt như thế này? Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng chúng ta là những bậc phụ huynh, là những người công dân quan tâm đến những cái vấn đề này, chúng ta cần một cách thực tế nói chuyện với là những người chịu trách nhiệm về khu học chánh, về trường học, để mà yêu cầu họ phải đưa ra một số những cái biện pháp và thực hiện những cái biện pháp an ninh chặt chẽ hơn cho trường học nơi con em của chúng ta đang đi học, và ngay cả những khu chốn thờ phượng, những cái nơi chốn thờ phượng, chúng ta cũng cần phải liên lạc với những người lãnh đạo để mà yêu cầu họ phải quan tâm đến những cái vấn đề này. Đó là cái vấn đề mà thực tế mà tôi nghĩ rằng mỗi một chúng ta đều có thể làm được. Cái vấn đề thứ hai tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được là trong cái vai trò công dân Việt Mỹ, chúng ta cần phải nói chuyện với những người dân cử, nhất là những người dân cử ở trong cái hệ thống quốc hội của tiểu bang và của liên bang, là yêu cầu họ là phải đưa ra một số những cái giải pháp thích ứng để giải quyết cái vấn đề này. Chúng ta phải gửi thư, chúng ta phải gọi điện thoại, phải liên tục như vậy đó, thì lúc đó người dân cử đó, người ta mới để ý đến cái vấn đề này. Còn nếu không đó, tôi bảo đảm với quý vị, 2 tuần nữa người ta sẽ quên. Rồi vài 3 tháng sau sẽ có một vụ bắn giết khác. Lúc đó là mọi người lại rô lên, tranh cãi được khoảng 2-3 tuần rồi lại trở lại như cũ. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Và cái vai trò chính của những người dân cử là phải đưa ra những cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề xã hội như thế này. Nhưng họ có rất nhiều những cái vấn đề mà họ cần phải giải quyết. Bởi vậy, người công dân của chúng ta, đó là cái trách nhiệm của chúng ta, là phải nhắc nhở những người dân cử đại diện cho chúng ta, gọi là công bằng của chúng ta đó, là họ phải để ý đến những cái vấn đề này. Và cái mục đích của cái chương trình công dân Việt Mỹ là để nhắc nhở quý vị, những người công dân, đến cái vai trò của mình. Nếu mà nói một cách chính xác hơn đó, là cái trách nhiệm và cái bổn phận của người công dân ở trong những cái vấn đề như thế này. Thôi thì bây giờ thời giờ cũng đã gần hết rồi. Tôi xin cảm ơn Minh Nhung và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe cái chương trình công dân Việt Mỹ trong ngày mùng 1 Tết này. Một lần nữa, mến chúc Minh Nhung và kính chúc toàn thể quý vị thính giả và đồng hương ở trong cộng đồng một năm mới an khang và thịnh vượng.
Dạ vâng, Nhung cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung.